tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024, Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết triển hạn Ủy ban chuyên gia của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ giám sát các lệnh trừng phạt nhằm vào Bắc Triều Tiên. Trong cuộc bỏ phiếu này, Trung Quốc đã vắng mặt. Theo nhiều nhà phân tích, sự việc dự báo một tương lai đen tối đối với việc thực thi các lệnh trừng phạt. Từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên do nước này thực hiện các chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Những biện pháp này đã được siết chặt hơn vào năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân lần thứ hai vào năm 2009, một nhóm chuyên gia đã được thành lập với sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc để giám sát và báo cáo mọi hành động vi phạm lệnh cấm vận của Bắc Triều Tiên. Theo thông lệ, nhiệm vụ của hội đồng chuyên gia này hết hạn vào cuối tháng 4 hàng năm, và năm nay Nga đã dùng quyền phủ quyết ngăn chặn việc triển hạn. Trung Quốc, đồng minh quân sự duy nhất và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên, đã bỏ phiếu trắng. Bắc Kinh và Moscow một mặt phủ nhận vi phạm các lệnh trừng phạt, nhưng mặt khác, hai nước này còn ủng hộ việc dỡ bỏ một số lệnh cấm hiện có đối với Bình Nhưỡng, đồng thời đổ lỗi cho phương Tây đã làm trầm trọng thêm các căng thẳng. Theo AFP, động thái này của Nga được đưa ra vào lúc đầu tháng 3 năm nay trong một báo cáo dài 600 trang. Ủy ban chuyên gia nhấn mạnh rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an khi phát triển chương trình hạt nhân, thử nghiệm tên lửa đạn đạo, vi phạm các biện pháp trừng phạt hàng hải và các hạn chế nhập khẩu dầu lửa. Ngoài ra, Ủy ban chuyên gia còn cho biết thêm là họ đang điều tra các cáo buộc về việc chuyển giao vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng, vi phạm các lệnh cấm vận. Mỹ và Hàn Quốc khẳng định rằng Bắc Triều Tiên đã vận chuyển một lượng lớn vũ khí đến Nga để sử dụng trên chiến trường Ukraine. Động thái này của Nga đã khiến các nước phương Tây đồng loạt lên án khi cho rằng chúng có nguy cơ gây ra những hệ quả nghiêm trọng cho việc thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và đối phó với những hành động gây bất ổn của Bình Nhưỡng, đồng thời đe dọa đến cơ chế chống phổ biến hạt nhân của quốc tế, hết lời dẫn. Đại sứ Hàn Quốc bên cạnh Liên Hiệp Quốc, ông Won Jun-kook đã có những chỉ trích mạnh mẽ khi ví quyền phủ quyết của Nga với việc phá hủy một camera giám sát để tránh bị bắt quả tang. Sự việc cũng khiến Seoul thất vọng và cảm thấy toát mồ hôi lạnh, vốn dĩ luôn hy vọng vào khả năng hợp tác nhiều hơn một chút từ phía Moscow và Bắc Kinh, theo như quan sát từ nhà địa chính trị học Olivier Guillard với RFI tiếng Pháp. Sự việc diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây Moscow và Bình Nhưỡng tỏ dấu hiệu xích lại gần nhau hơn, nhất là từ khi Nga bị phương Tây trừng phạt vì cuộc chiến xâm lược Ukraine. Một số nhà quan sát cho rằng đây có thể là cách để Nga bộc lộ sự phản đối trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang nhắm vào Nga thông qua Bắc Triều Tiên. Trước các chỉ trích từ Mỹ và các nước đồng minh, đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc ông Vasily Nebenzia đã có những lời phản bác cáo buộc công việc của hội đồng này ngày càng bị biến thành một công cụ có lợi cho cách tiếp cận của phương Tây bằng cách đưa lại các thông tin sai lệch, phân tích các tiêu đề báo chí cũng như hình ảnh kém chất lượng, hết lời dẫn. Thế nhưng, theo những người ủng hộ duy trì Ủy ban chuyên gia, thì chính Nga và Trung Quốc đã ngăn chặn hay tìm cách che giấu những phát hiện bất lợi. Một cựu thành viên cấp cao xin ẩn danh với Reuters vì tính chất nhạy cảm ngoại giao cho biết.
Báo cáo mới nhất là rất thú vị, bởi vì tuy chúng đi sâu vào một số chi tiết hữu ích về tài chính và lao động ở nước ngoài, Trung Quốc đã hầu như không được đề cập đến. Nếu quý vị đang nói về việc vi phạm các biện pháp trừng phạt, mà không nhắc đến Trung Quốc, thì điều đó thực sự không phải là sự phản ánh đủ mức chính xác về những gì đang thực sự diễn ra.
Cũng theo cựu thành viên này, mặc dù các báo cáo của ủy ban tuy trông giống như một bản tóm tắt toàn diện, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ trong một câu đố lớn hơn, thường bị bỏ sót một số phần quan trọng nhất. Trả lời AFP, ông Yoo Hwan-kook, cựu chủ tịch Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận xét.
Có thể nói, Nga đã tỏ ra sẵn sàng dành cho Bắc Triều Tiên một số phạm vi hoạt động nhất định khi thực thi quyền phủ quyết về các lệnh trừng phạt ở cấp độ Liên Hiệp Quốc. Nga và Bắc Triều Tiên hợp tác bởi sự cần thiết, bằng cách trao đổi một sự hợp tác quân sự và hỗ trợ kinh tế mà Bắc Triều Tiên đang cần.
Phải chăng lá phiếu phủ quyết của Nga đã đặt dấu chấm hết cho cơ chế trừng phạt Bắc Triều Tiên? Nhà địa chính trị học Olivier Guillard trả lời RFI Pháp ngữ tin rằng quyết định này của Nga chưa hẳn là hồi kết cho cơ chế giám sát thực thi lệnh trừng phạt.
Trong một chừng mực nào đó, cơ chế này vẫn sẽ tồn tại, mọi thứ sẽ không bị dỡ bỏ. Ngược lại, điều hiển nhiên là người ta phải chấp nhận một thực tế, đó là Bắc Triều Tiên đã thuyết phục được Nga ít chú ý hơn đến cơ chế này, và nhất là đến Bình Nhưỡng.
Đương nhiên, việc cơ chế giám sát có nguy cơ bị giải thể có thể dẫn đến một sự hợp tác ba bên chặt chẽ hơn giữa Mỹ, Nhật, Hàn. Các bằng chứng về vi phạm lệnh trừng phạt vẫn có thể được công bố ra công chúng. Ông Hugh Griffiths, cựu giám đốc Ủy ban chuyên gia và hiện là cố vấn về các lệnh trừng phạt, nhận định với Reuters rằng, xin trích:
các ngân hàng và công ty bảo hiểm trên thế giới vẫn dựa vào các báo cáo độc lập để đóng băng các tài khoản có liên quan đến mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên ở nước ngoài, nên các báo cáo của cơ chế này vẫn tiếp tục được công bố.
Vẫn theo ông Hugh Griffiths, quyền phủ quyết của Nga cho thấy Moscow không muốn việc mua trái phép tên lửa đạn đạo và đạn pháo thông thường của Bắc Triều Tiên bị một cơ quan của Hội đồng Bảo an báo cáo. Điều này cũng có nghĩa là ông Vladimir Putin sẽ tăng cường hợp tác tên lửa đạn đạo, phá bỏ lệnh cấm vận đối với chế độ Bình Nhưỡng. Cử chỉ này của Nga đang đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho cơ chế trừng phạt Bắc Triều Tiên. Chúng dự báo rằng kể từ giờ sẽ không có lệnh trừng phạt mới nào ở cấp độ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong môi trường địa chính trị hiện tại. Gánh nặng cũng sẽ gia tăng cho những nước nào phải thực thi lệnh trừng phạt, mà cụ thể trong trường hợp này là Mỹ và các nước đồng minh. Về điểm này, ông Johan Koch giải thích thêm với AFP như sau.
Các nước khác nhau có nghĩa vụ phải tuân thủ nghị quyết liên quan đến lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Vì vậy, có thể nói rằng bản thân các lệnh trừng phạt vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, sẽ khó có thể xác nhận được rằng những lệnh trừng phạt đó được thực hiện một cách trung thực.
Quyền phủ quyết của Nga rõ ràng đã mang đến cho Bình Nhưỡng những lợi ích ngoại giao hiếm có, một tín hiệu mạnh mẽ cho lãnh đạo Kim Jong-un, theo như phân tích của chuyên gia Olivier Guillard.
Tại Bình Nhưỡng, họ chắc chắn cảm thấy là có thể tuyên bố rằng chúng ta sẽ có thể tiếp tục thực hiện công việc kinh doanh nhỏ bé của mình với chế độ Nga, cụ thể là trao đổi hay gửi hàng ngàn, hàng chục ngàn container vũ khí, đạn dược cho quân đội Nga. Đổi lại, họ sẽ có được kỹ nghệ đạn đạo hay những kỹ thuật tiên tiến để Bình Nhưỡng có thể tiếp tục theo đuổi cuộc chạy đua điên cuồng về tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Bài phân tích trên trang Nikkei Asia còn chỉ ra rằng mối quan hệ giữa Vladimir Putin và Kim Jong-un không chỉ mang tính chất giao dịch mà còn là một mệnh lệnh chiến lược rõ ràng để hợp tác cùng nhau. Ở cấp độ vĩ mô, hai quốc gia này cùng với Trung Quốc và Iran tìm cách tạo ra một khối chính trị, kinh tế và an ninh thay thế cho trật tự tự do dựa trên những luật lệ do phương Tây lãnh đạo. Việc Bắc Triều Tiên và Nga nằm trong số những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất đã tạo thêm một logic cho sự hợp tác của đôi bên. Ngoài ra còn có một số lợi ích địa chiến lược không thể phủ nhận đối với Bắc Triều Tiên trong việc giữ chân Hoa Kỳ xa lầy ở Ukraine, trong khi Bình Nhưỡng vẫn thu hút sự chú ý bằng cách chế tạo tên lửa và các chương trình hạt nhân. Tương tự, Moscow có lợi trong việc khiến Washington phải lo lắng về tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm giảm bớt sự tập trung chặt chẽ của Mỹ tại Ukraine. Có thể nói, quỹ đạo hiện tại của mối quan hệ Nga-Triều là hoàn toàn bất lợi cho Mỹ và các đồng minh. Dù vậy, Nikkei Asia vẫn có chút lạc quan tin rằng trong ván cờ này, Washington chưa hẳn là mất tất cả. Trong mối quan hệ phiêu lưu này với Bình Nhưỡng, dường như Tổng thống Nga cũng phải cẩn trọng dè chừng trong việc hỗ trợ chế tạo vũ khí cho chế độ Kim Jong-un, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân, khi e ngại rằng ông có thể vô tình chọc tức Tập Cận Bình, vốn dĩ chỉ muốn hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á. Điều này cũng giải thích vì sao cho đến nay ông Tập Cận Bình vẫn do dự trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự đáng kể cho Nga tại Ukraine và tránh ủng hộ các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Thế nên, theo báo Pháp Le Figaro ngày 2 tháng 4 vừa qua, thì ông Tập Cận Bình trong chiến lược cường quốc hòa bình của mình đang theo dõi sát sao mối quan hệ ngoại giao và những lời đồn thổi về cuộc gặp thượng đỉnh Vladimir Putin và Kim Jong-un. Tờ báo đặt câu hỏi liệu ông Vladimir Putin có sẽ đến Bắc Kinh trước khi đến Bình Nhưỡng hay không. Về phần mình, Kim Jong-un phải phân bổ số đạn dược gửi đến Nga để bảo đảm năng lực quân sự sẵn sàng chiến đấu với Hàn Quốc và Mỹ nếu có xảy ra xung đột. Do đó, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Bắc Triều Tiên khó có thể mang tính quyết định đối với cả hai bên. Tuy nhiên, tại thời điểm này, cùng với quyền phủ quyết của Nga, thì bất kỳ tiến bộ công nghệ nào cho chương trình quân sự của Bắc Triều Tiên đều chắc chắn gây lo ngại, Nikkei Asia kết luận.